là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội làm việc tại Yên Bái về thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống đuối nước trẻ em.
Yên Bái hỗ trợ hàng chục tỷ đồng để phát triển chăn nuôi.
Văn Chấn quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2022.
Các hộ chăn nuôi gia súc khó tiêu thụ sản phẩm. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Mimasaka, Nhật Bản đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận khung về triển khai các hoạt động hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và chính quyền thành phố Mimasaka giai đoạn 2022-2025. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh. Tham dự về phía thành phố Mimasaka có ngài Hajiwara, thị trưởng thành phố cùng đại diện các cơ quan tổ chức của thành phố. Phát biểu tại lễ ký kết, ngài thị trưởng Hajiwara đã bày tỏ sự cảm kích và vui mừng bởi trong bối cảnh dịch bệnh nhưng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái vẫn dành thời gian đến với thành phố Mimasaka. Ngài thị trưởng khẳng định tỉnh Yên Bái là một đối tác hữu nghị đầu tiên của thành phố Mimasaka. Từ nay về sau, dựa trên bản thỏa thuận, hai địa phương sẽ xúc tiến các kế hoạch công việc cộng đồng cụ thể. Ngoài ra, ngài thị trưởng cũng mong muốn sớm trao đổi đoàn đến Việt Nam và sẽ có nhiều cống hiến cho sự phát triển của hai địa phương cũng như mối quan hệ chiến lược Việt Nhật. Tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thông tin, Yên Bái là tỉnh có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú về đất, nước, rừng, khoáng sản và tài nguyên du lịch, nguồn nhân lực trẻ dồi dào. Năm 2019, tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka đã ký kết thỏa thuận hợp tác để thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa địa phương. Qua đó, hai địa phương đã thường xuyên trao đổi các nội dung hợp tác cũng như hỗ trợ giúp đỡ, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và chính quyền thành phố Mimasaka ký kết thỏa thuận khung về triển khai các hoạt động hợp tác giai đoạn 2022-2025 sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của hai địa phương, đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Nhật Bản và Việt Nam. Trên cơ sở các nội dung của thỏa thuận, hai địa phương sẽ tiếp tục trao đổi cụ thể hóa thành các hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng trân trọng mời ngài thị trưởng cùng các cộng sự, các doanh nghiệp của thành phố Mimasaka sang thăm làm việc, nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Yên Bái trong thời gian sớm nhất. Để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế giữa tỉnh Yên Bái và chính quyền thành phố Mimasaka, hai bên đã cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác và ký kết các nội dung gồm trao đổi đoàn, các lĩnh vực văn hóa du lịch, nông nghiệp, lao động, giáo dục, hợp tác đầu tư. Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hiệu lực vào ngày 31 tháng 12, 2025. Trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, lễ ký kết và chuyến thăm của tỉnh Yên Bái lần này là dấu mốc quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam, Nhật Bản nói chung, giữa tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka nói riêng. Đây cũng chính là hoạt động thiết thực để tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nhật năm 2023, ngày 21 tháng 9 năm 1973, 21 tháng 9 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội do đồng chí Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống đuối nước trẻ em. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương liên quan.
Trong năm nay, tỉnh sẽ giải ngân trên 54 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo nghị quyết số 69 và nghị quyết số 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó kinh phí phân bổ đợt 1 là trên 39 tỷ đồng. Đến hết tháng 8, các địa phương đã giải ngân được 16,5 tỷ đồng để hỗ trợ 21 dự án, 815 cơ sở chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc sản hữu cơ, trồng 385 hectare rừng nguyên liệu theo hướng bền vững. Qua đánh giá, tiến độ giải ngân đến nay còn thấp là do các dự án chuỗi phải thực hiện nhiều bước như xây dựng vùng nguyên liệu, tổ chức cung ứng vật tư, tổ chức sản xuất, nên phần lớn các dự án sẽ hoàn thành để nghiệm thu vào cuối năm. Ngoài ra, thời điểm phân bổ kinh phí vào cuối tháng 3, nên đến thời điểm này các địa phương đang tổ chức nghiệm thu để giải ngân hỗ trợ đối với các cơ sở chăn nuôi và tiếp tục kế hoạch trồng rừng trong vụ thu năm 2022. Hiện ngành nông nghiệp cũng đang tích cực thực hiện kế hoạch phân bổ kinh phí đợt 2 năm 2022 với tổng kinh phí hỗ trợ là gần 15 tỷ đồng.
Năm 2022, huyện Văn Chấn được tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn là 245,6 tỷ đồng, trong đó thu cân đối là trên 170 tỷ đồng, còn lại là thu tiền sử dụng đất. Mặc dù là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, song đến nay huyện Văn Chấn đã thu ngân sách đạt 75% dự toán tỉnh giao. Hiện nay huyện đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp với quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2022, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trên cơ sở dự toán thu ngân sách tỉnh giao, ngay từ đầu năm 2022, huyện Văn Chấn đã xây dựng kịch bản thu cụ thể. Trong đó, để hoàn thành số thu cân đối, huyện đã tập trung rà soát các khoản thu phát sinh trên địa bàn, đánh giá những yếu tố tác động làm tăng giảm thu. Cùng với đó, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế và có biện pháp tổ chức thu đúng đủ vào ngân sách nhà nước. Huyện Văn Chấn cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, công khai minh bạch các thủ tục hành chính thuế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiếp nhận luân chuyển trả kết quả cho người nộp thuế. Nhờ đó mà đến nay, huyện Văn Chấn đã thu được trên 183 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó nhiều sắc thuế có nguồn thu đạt khá như thu quốc doanh, thu ngoài quốc doanh, thu thuế thu nhập cá nhân. Đối với thu tiền sử dụng đất, huyện Văn Chấn đang đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng quỹ đất tại xã Tân Thịnh, Suối Giàng và thị trấn Sơn Thịnh. Các khoản thu như thu phí, lệ phí, thu từ đất cũng đang được huyện thực hiện theo đúng quy định nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu được giao. Mặc dù công tác thu ngân sách còn gặp một số khó khăn như việc thực hiện chính sách miễn giảm thuế xuất giá trị gia tăng đối với các đơn vị áp dụng theo phương pháp khấu trừ từ 10% xuống còn 8% và tỷ lệ trích nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai đối với các công trình giảm từ 2% xuống còn 1%, cũng như đã ảnh hưởng tới nguồn thu của huyện. Tuy nhiên, với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, huyện Văn Chấn dự kiến quý 3 năm 2022 sẽ đạt 80% dự toán tỉnh giao và bằng 131% so với cùng kỳ. Với những kết quả đã đạt được và nhiều giải pháp đồng bộ đang được huyện Văn Chấn triển khai thực hiện, sẽ là cơ sở để huyện hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2022, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Người chăn nuôi đại gia súc hiện đang gặp khó khăn do giá thịt hơi giảm mạnh, khiến người chăn nuôi thua lỗ, đặc biệt việc tìm đầu ra, trong khi đó đầu ra chủ yếu phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Nhưng giờ đây việc xuất khẩu châu bò thương phẩm đã bị dừng nhập khẩu. Theo phản ánh của người chăn nuôi, giá châu bò thương phẩm hiện chỉ từ 60 đến 80 nghìn đồng mỗi kg, thấp hơn so với thời điểm khi chưa có dịch COVID-19. Mặt khác, thị trường châu bò ngoài tiêu thụ nội địa phần lớn sẽ được xuất sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, bởi đây là thị trường tiêu thụ lượng lớn thịt châu bò cho Việt Nam. Điều này tác động ngược trở lại khi tỉnh Yên Bái đang khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi hàng hóa, trong đó có chăn nuôi châu bò. Nhiều hộ trước đó đã đầu tư mua con giống với giá cao, nhưng đến nay chưa dám bán vì giá xuống thấp, không đủ bù chi phí. Trong khi đó, thị trường châu bò trong nước hiện vẫn ở mức cao, từ 250 đến 300 nghìn đồng mỗi kg, khiến thị trường tiêu thụ châu bò thương phẩm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Theo thống kê, tổng đàn gia súc chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt gần 716.000 con, trong đó đàn trâu trên 97.000 con, đàn bò gần 37.000 con. Việc trâu bò mất giá hiện nay sẽ tác động tiêu cực đến việc duy trì và phát triển đàn đại gia súc trên địa bàn tỉnh.
Do mưa lớn bị ảnh thấp, dòng chảy lại bị cản trở do quá trình thi công cây cầu nối thôn Nước Mát và thôn Đoàn Kết xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Nên hiện nay gần 2 hecta hoa màu của người dân thôn Đoàn Kết đã bị ngập úng và gần như mất trắng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tranh thủ tạnh mưa, chị Nguyễn Thị Nhung, thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái lại be bờ dọn đất cát vùi lấp diện tích hoa màu để canh tác, bởi đây là diện tích mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình. Tuy nhiên, không biết mất bao nhiêu công sức nữa mới cải tạo được những thửa ruộng để kịp trồng rau, trồng ngô đúng khung thời vụ. Chị Nguyễn Thị Nhung, thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái bức xúc nói:
đề nghị là các cấp chính quyền là cũng vào cuộc để đốc thúc bên thi công là nhanh chóng giải quyết cái rác và đất đã đắp bụi ở dưới gầm cầu để cho người dân canh tác, và nếu mà không giải quyết nhanh thì thiệt hại nặng nề đối với người dân. Là năm nay chúng tôi cũng không thể nào mà làm màu làm mè để thu nhập cho người dân được, để có thu nhập mà không canh tác được đất cát, gây rất là khó khăn cho người dân chúng tôi và thiệt hại đến kinh tế của gia đình.
Không chỉ gia đình chị Nhung mà những hộ có đất canh tác ven suối Ngòi Lâu cũng bị thiệt hại do ngập úng. Do trong quá trình thi công, một phần hệ thống kênh mương dẫn nước tưới tiêu cho hàng chục hecta lúa, rau màu của người dân đã bị đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái vùi lấp. Không chỉ ngập úng vào ngày mưa mà những ngày nắng nóng ở thôn này, nhiều hộ còn phải gánh nước tưới cho hoa màu. Nhưng do nguồn nước ở xa nên nhiều hộ đã bỏ hoang ruộng. Ông Nguyễn Chí Thông, thôn Đoàn Kết, xã Lâu, thành phố Yên Bái cho biết:
cái cơ bản của chúng tôi là diện tích là rất ít. Cái mùa này là cái mùa chính vụ của chúng tôi. Thế cho nên là cái cánh đồng này là của chúng tôi là rộng nhất trong cái khu của cái thôn, cái xóm Đoàn Kết này, nhưng mà thiệt hại là tương đối lớn trong cái mấy cái trận nước vừa qua. Đấy. Tất cả là vì cái công trình thi công dở dang như này, như là chưa đảm bảo về cái thời gian thi công. Hai nữa là trong cái đơn vị thi công ấy là còn vướng mắc một số là thi công là chưa bồi thường thiệt hại cho bà con.
Được sự đầu tư của nhà nước, thôn Nước Mát và thôn Đoàn Kết được xây dựng cầu nối hai thôn. Nhân dân rất phấn khởi, nhưng trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã đổ đất thải, chặn dòng chảy, khiến nhiều hộ dân không có nước để gieo cấy. Ông Nguyễn Tài Tuệ, trưởng thôn Đoàn Kết xã Âu Lâu cho biết.
Được sự đầu tư của nhà nước để xây dựng cây cầu sang thôn Đoàn Kết thì nhân dân cũng rất là phấn khởi, nhưng trong khi thi công thì đơn vị thi công đã gây ảnh hưởng chậm trễ trong công việc thi công và đổ thải gây ảnh hưởng cho người dân. Cũng đề nghị là các đơn vị thi công cũng như chính quyền địa phương là sẽ vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ để giúp cho dân coi là tránh khỏi ngập úng. Và cũng có một số hệ thống coi là mương lấy nước ảnh hưởng đến công trình là hiện nay là cũng không thể cấp nước được cho cái diện tích ruộng còn lại khi giải phóng đền bù cho dân để dân coi là tiếp tục canh tác sản xuất phát triển kinh tế.
Không chỉ làm ảnh hưởng tới dòng chảy mà trong quá trình thi công đơn vị thi công còn không có biển báo khi đang thi công, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi lưu thông trên đoạn đường này. Do đó, Ban Quản lý Dự án thành phố Yên Bái đã chỉ đạo đơn vị giám sát, đơn vị thi công sớm khắc phục tình trạng này để tránh gây bức xúc cho nhân dân.
Sáng nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Yên Bái năm 2022. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một tổ chức xã hội tự nguyện tại cộng đồng, phần lớn là người cao tuổi, với tinh thần tương trợ lẫn nhau nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống. Câu lạc bộ còn hỗ trợ điều kiện, kiến thức và kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho tuổi già, hướng đến già hóa khỏe mạnh và năng động. Đây là mô hình toàn diện vừa chăm sóc vừa phát huy vai trò và sự tham gia của người cao tuổi. Với 8 mảng hoạt động, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn. Tại lớp tập huấn, 80 học viên người cao tuổi thuộc 16 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh đã được giới thiệu chung về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tổ chức của câu lạc bộ, các bước thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, các hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau như tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tại nhà dựa vào tình nguyện viên, tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng về quản lý, lập kế hoạch hoạt động giám sát, hoạt động quy chế và tổ chức sinh hoạt của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Ngoài ra, các học viên được nắm bắt về kỹ năng điều hành sinh hoạt câu lạc bộ, một số kỹ năng truyền thông trong sinh hoạt câu lạc bộ.
Sáng nay, Liên đoàn Thể thao tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã khai mạc giải bóng bàn các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn Thể thao tỉnh Yên Bái năm 2022. Tham dự giải năm nay có hơn 100 vận động viên đến từ 9 câu lạc bộ bóng bàn trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 12 nội dung thi đấu. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận thi đấu sôi nổi và hấp dẫn ở nội dung đơn nam đồng đội. Trong những năm qua, môn bóng bàn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đưa thành tích môn bóng bàn của tỉnh từng bước được nâng cao tại các giải khu vực và toàn quốc. Giải bóng bàn các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn Thể thao tỉnh Yên Bái năm 2022 được tổ chức là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Liên đoàn Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời qua giải là dịp nâng cao năng lực điều hành, tổ chức các giải thể thao trong hệ thống liên đoàn ngày càng phát triển và đạt được kết quả. Qua đó phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu tại các giải khu vực và toàn quốc.
Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đến 21 giờ 50 phút tối qua, lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh đã tìm thấy nạn nhân bị lũ cuốn trôi cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 10 km. Ngày 11 tháng 9, anh Triệu Như Khánh đi liên hoan tại nhà một người bạn ở thôn Cướm, xã Thượng Bằng Lao, huyện Văn Chấn, nhưng gia đình mãi không thấy về. Đến 4 giờ sáng ngày 12 tháng 9, gia đình vẫn chưa thấy anh Khánh về nhưng đã đi tìm và đến khu vực đập tràn thôn Cướm thì phát hiện xe mô tô của Khánh bị trôi dạt trên suối, chìa khóa vẫn cắm trên ổ và ở chế độ mở. Nên Nhi Khánh đã bị nước cuốn trôi. Trước thông báo của người dân về sự việc trên, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã nhanh chóng điều động 5 cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị cứu nạn lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm người bị nạn. Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đến 21 giờ 50 phút ngày 15 tháng 9 năm 2022, lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đã tìm thấy nạn nhân cách vị trí xảy ra tai nạn về hướng hạ lưu khoảng 10 km thuộc địa phận xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn và đã bàn giao thi thể cho gia đình. Được biết thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn huyện Văn Chấn mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Do đó, các khu vực ven suối, hồ đập và khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Sự việc này cũng là lời cảnh báo người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, nhất là mùa mưa bão và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại về người và của.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 9, bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO lần thứ 22 tại Uzbekistan, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trực tiếp. Về quan hệ hợp tác song phương với Trung Quốc, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng cuộc hội đàm này sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung cả trên cơ sở song phương và trên trường quốc tế. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định với tư cách là các cường quốc, Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga đưa thế giới lên quỹ đạo phát triển bền vững và tích cực. Ông khẳng định sẵn sàng trao đổi quan điểm với người đồng cấp Nga về chương trình nghị sự song phương, cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Ngày 15 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO ở Samarkand, Uzbekistan để thảo luận về mối quan hệ song phương và nhiều vấn đề hai nước cùng quan tâm. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Putin cho biết mối quan hệ giữa Nga và Iran đang phát triển theo tất cả các khía cạnh và đã được hình thành trong nhiều năm trước đó. Về phần mình, Tổng thống Iran cảm ơn Moscow vì đã hỗ trợ Tehran gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Tổng thống Raisi nhấn mạnh rằng Iran rất nghiêm túc trong việc phát triển các mối quan hệ song phương mang tính chất chiến lược. Theo ông, hợp tác có thể phát triển trong các lĩnh vực chính trị, thương mại và kinh tế, cũng như trong lĩnh vực không gian. Nhà lãnh đạo Iran cũng lưu ý rằng nước này không công nhận các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và sẽ không chính thức công nhận chúng.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đánh giá tích cực tiến độ của Ukraine trong nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen khẳng định tiến trình gia nhập EU của Ukraine đang đi đúng hướng và EU cần làm nhiều hơn để đảm bảo có nhiều doanh nghiệp và nhiều thu nhập hơn. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine muốn gia nhập thị trường chung châu Âu trước khi có thể trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu.
Trong khi Trung Quốc đối mặt với các dấu hiệu kinh tế chậm lại, nước láng giềng Ấn Độ đang được chú ý với tư cách cường quốc kinh tế mới. Trong quý 2/2022, tổng sản phẩm quốc nội của Ấn Độ tăng 13,8% khi các biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19 được dỡ bỏ. Tuy tốc độ tăng trưởng hai con số khó có thể lặp lại trong các quý tiếp theo, nhưng kinh tế Ấn Độ vẫn đang trên đà tăng 7% trong năm nay nhờ hưởng lợi từ tự do hóa kinh tế, dân số lao động tăng nhanh và sự điều chỉnh trên toàn cầu đối với chuỗi cung ứng nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Gần đây, Ấn Độ đã vượt qua Anh trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới với quy mô khoảng 3,5 ngàn tỷ đô la. Dự báo quốc gia 1,4 tỷ dân sẽ tiếp tục tiến xa trên bảng xếp hạng toàn cầu, thậm chí có khả năng vượt qua Đức cùng Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào năm 2030.
Ngày 15 tháng 9, Viện Y tế Quốc gia Nam Phi cho biết đã phát hiện dòng phụ mới của biến thể Omicron virus SARS-CoV-2 gọi là BA.2.75. Người phát ngôn Viện Y tế Quốc gia Nam Phi cho biết dòng phụ mới được phát hiện lần đầu hồi tháng 7 trong một mẫu bệnh phẩm thu nhập tại Gauteng và từ đó chưa phát hiện thêm ở những vùng khác. Dòng phụ mới phát hiện được xếp vào nhóm biến thể đáng quan tâm nhưng chưa đến mức đáng lo ngại. Dòng phụ này cũng chưa cho thấy có bất kỳ tác động nghiêm trọng nào như các dòng phụ BA.4 và BA.5 đang phổ biến hiện nay. Nam Phi đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc mới tiếp tục giảm. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch vẫn chưa chấm dứt, giới chức y tế Nam Phi kêu gọi người dân đi tiêm phòng các mũi cơ bản và mũi tăng cường. Hiện hơn 50% dân số Nam Phi đã được tiêm phòng COVID-19.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở loạt trận Europa League đêm qua và rạng sáng nay, Man United và AS Roma đã có được những chiến thắng dễ dàng, trong khi Lazio thua sốc trước Midtjylland với tỷ số không tưởng. Đến làm khách trên sân của Sheffield, Man United đã không quá khó khăn để giành chiến thắng 2-0. Cả hai pha lập công của MU đều được ghi trong hiệp 1. Sancho là người mở tỷ số, còn CR7 có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại Euro Language để ấn định thắng lợi 2-0 ở phút 39 từ chấm phạt đền. Hai đại diện của Italia thu về những kết quả trái ngược. Trong khi Roma dễ dàng đánh bại HJK với tỷ số 3-0, thì Lazio lại đại bại 1-5 trước Midtjylland. Một đại diện khác của bóng đá Pháp là Nantes dù được đánh giá cao hơn nhưng cũng ôm hận ở chuyến hành quân tới Azerbaijan để chạm trán Qarabağ. Thất bại 0-3 khiến Nantes rơi xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Freiburg đội đã toàn thắng 2 lượt trận. Tuy nhiên, ấn tượng nhất ở loạt trận sớm là Feyenoord. Sau thất bại 2-4 trước Lazio ở lượt trận mở màn, đại diện Hà Lan đã trút cơn thịnh nộ lên Stuttgart bằng chiến thắng tưng bừng 6-0. Đây là thắng lợi đậm nhất trong lịch sử Europa League. Thông tin thao được quan tâm nhất 24 giờ qua là việc huyền thoại của làng quần vợt thế giới Roger Federer sẽ giã từ sự nghiệp đầy hiển hách của mình sau Laver Cup vào tuần tới. Kể từ chấn thương đầu gối tại Wimbledon 2021, Roger Federer vẫn phải điều trị và tập luyện nhẹ nhàng nhằm phục hồi một cách nhanh chóng nhất. Thế nhưng mới đây, tay vợt 41 tuổi đã khiến người hâm mộ sốc nặng khi anh tuyên bố sẽ chia tay sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp sau Laver Cup 2022. Trên trang cá nhân của mình, Federer đăng tải bức tâm thư của mình đầy xúc động. Tất nhiên rồi, tôi sẽ chơi tennis nhiều hơn trong tương lai. Tuy nhiên, tôi sẽ không dự Grand Slam hay ATP Tour nữa. Đây là một quyết định vừa cay đắng vừa ngọt ngào. Tôi sẽ nhớ mọi thứ mà những giải đấu mang lại cho mình. Federer là một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử tennis. Anh từng giữ ngôi vị số 1 thế giới trong 310 tuần, trong đó có kỷ lục 237 tuần liên tiếp. Sự nghiệp của anh gắn liền với cuộc cạnh tranh với Rafael Nadal và Novak Djokovic. Quyết định giải nghệ của Tàu Tốc Hành dù không bất ngờ nhưng đầy tiếc nuối. Ở thời điểm hiện tại, báo chí quốc tế, đồng nghiệp và nhiều người nổi tiếng đã dành cho Federer sự tri ân bởi anh đã góp phần quan trọng để giúp tennis trở nên phổ biến, được yêu mến như hôm nay. Trang chủ ATP Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp dành những lời ca ngợi cho tay vợt thiên tài. Một loạt bài viết nhìn lại chặng đường huy hoàng của tay vợt người Thụy Sĩ được đăng tải. Trong khi đó, tờ Daily Mail của Anh thì khẳng định Wimbledon và người hâm mộ nước Anh sẽ nhớ Federer. Tay vợt này đang giữ kỷ lục 8 lần vô địch ở giải Grand Slam trên sân cỏ. Do đó, người Anh chắc chắn là những người yêu mến Federer hơn ai hết. Ngay sau khi biết tên, Rafael Nadal, đại kình địch của Federer suốt 2 thập kỷ qua, đã viết một tâm thư đầy cảm xúc gửi tới Tàu Tốc Hành để tri ân.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 9 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19-21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ và dông. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, là trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Hình thức tuyển sinh xét tuyển, hiện nhà trường tuyển sinh các hệ trung cấp, hệ cao đẳng 9 cộng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng học sinh tốt nghiệp lớp 12, liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Các ngành nghề nhà trường đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi có thể lựa chọn nghề. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo. Miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh, sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh, sinh viên khóa 31 từ ngày 6 tháng 6 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2022-2023. Lưu ý, học sinh đã nhận được giấy báo thực hiện theo hướng dẫn. Chi tiết các ngành nghề, thông tin, xin liên hệ Phòng Đào tạo Hợp tác Khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Hay cha, ở nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ. Ừ. Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con rể cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ơ này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con đều dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ Home Wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Ừ, các gói Supernet với thiết bị Home Wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng. tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.